Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức, đến đây vào lúc 9:30 sáng, chúng tôi nghe tiếng niệm Phật ngân vang ở trên điện Phật của chùa An Lạc. Lúc đầu thì điệu niệm Phật rất là khẩn khoản. Gần đến kết thúc á, cái tốc độ của điệu niệm Phật được nâng lên cao hơn. Đó là một nghệ thuật của sự hành trì, nhằm là giúp cho tâm thức của hành giả gắn liền với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, vận dụng nhĩ thức quán tưởng về danh hiệu của Ngài và vận dụng con mắt để nhìn thấy tượng Ngài thông qua các hỗ trợ ở trên điện Phật. Niệm Phật như thế là một nghệ thuật thiết lập chánh niệm và tỉnh thức, và nói theo ngôn ngữ của kinh A Di Đà, đó là nghệ thuật thiết lập nhất tâm bất loạn. Phần lớn các phương tiện của các hành giả Tịnh Độ Tông sử dụng đó là con mắt quán chiếu và lỗ tai thẩm thấu. Quán chiếu bằng con mắt để nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật A Di Đà đang xuất hiện trong tâm trí của chúng ta. Lắng nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để phương tiện nghe và nhìn luôn luôn có chất liệu của vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Như vậy là chúng ta vận dụng hai phương tiện của nhãn thức và nhĩ thức. Bên cạnh đó, ở trên niệm Phật lúc nào cũng có mùi hương thoang thoảng, và hương có cái tác động rất là dễ chịu. Thế đó là cái hỗ trợ của phần nhĩ thức. Thân chúng ta đang ngồi an tọa, không lay động, ngồi một cách rất là vững chãi, nhẹ nhàng, thư thái, dưới hình thức của một tòa sen, để nói lên được là trong cái cách thức ngồi an tọa như vậy đó, tâm thức của chúng ta không bị lay động bởi tất cả những tác động của dòng cảm xúc. Thì ngồi trong thế hoa sen như thế đó, gợi lên chúng ta về một cái thân thức rất là thoải mái và vững chãi, như là núi đá sừng sững ở trên mặt đất, mặc dù xung quanh nó có thể có rất nhiều gió lốc vân vân, nhưng không hề tác động đến được. Như vậy nói một cách khác là trong cách thức chúng ta trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ở trên điện Phật với tư thế đang ngồi đó, chúng ta đang vận dụng cùng một lúc bốn thức, là nhận thức của con mắt, nhận thức của lỗ tai, nhận thức của lỗ mũi và nhận thức của cái thân. Chỉ có một thức chúng ta không có sử dụng đến, đó là cái lưỡi thôi. Tại vì đang lúc niệm Phật đó, thì mình không có nhai xin gom, không có ăn, không có uống, không có vận dụng đó. Mặc dù thế đó, cái dịch vị nó vẫn tiết ra, là vì cái miệng chúng ta niệm mà nước miếng nó phải xuất ra, chứ bằng không nó khô cái cổ. Cho nên trong tình huống đó là cái lưỡi chúng ta vẫn làm như là một cái phản ứng sinh học của cơ thể thôi, để hỗ trợ cho việc thiết lập chánh niệm và nhất tâm bất loạn. Cho nên đối với một hành giả Tịnh Độ Tông đó, thì trong lúc niệm Phật là chúng ta tu luôn cả năm thức. Từ ngày 26 tháng 6 cho đến ngày hôm nay là 1 tháng 7 đó, thì chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ các hoạt dụng của tâm thức học Phật giáo và phương diện chuyển hóa chúng để giúp cho hành giả được ăn vui và hạnh phúc. Thì trong các buổi sinh hoạt đó chúng tôi đã phân tích về bản chất và hoạt dụng của Alaya như là một kho tàng chứa hết tất cả các hạt giống của hành vi, dù là của lời nói, việc làm hay là tư duy, từ kiếp này và nhiều kiếp về trước. Và sau đó chúng tôi cũng đã phân tích về một hoạt dụng chấp trước của tâm thức được gọi là mạt na thức. Nó như là người giữ nhà rồi tư hữu hóa cái căn nhà đó như là sở hữu của mình. Tất cả mọi gút mắt, khó khăn, khổ não, tranh chấp, hận thù, chả đũa, xung đột, mâu thuẫn, bạo động ở trong cuộc đời này nếu có, dưới nhiều hình thái trực tiếp hay là gián tiếp, cũng đều do thức mạt na này gây ra. Tức là trạng thái chấp trước cái tôi, sở hữu của tôi và những cái liên hệ đến chúng. Ngày hôm qua thì chúng tôi đã có dịp phân tích về hoạt dụng của ý thức, tức là quan năng cảm giác với cái chức năng tư duy, suy luận, quy nạp, diễn dịch, ký ức, sáng tạo để phục vụ cho các giá trị sự sống với tư cách là một con người. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về các hoạt dụng và bản chất của năm thức giác quan, là nhận thức của con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi và thân. Trong duy thức học Phật giáo đó, thì khái niệm của năm thức giác quan được gọi là tiền vũ thức. Vũ thức tức là năm loại thức. Tiền là trước. Sở dĩ tôi dùng cái từ trước là bởi vì nó biểu hiện ra ở bên ngoài, như là cái phần có thể cảm nhận được từ việc thấy, nghe, ngửi, biết. Thức thứ sáu là ý thức, mạt na là thứ bảy, Alaya là thứ tám. Cho nên khi so sánh đối chiếu với hai loại thức quan trọng mà đối tượng chuyển hóa là đó đấy, ở đây không gì khác hơn là mạt na và ý thức. Cho nên những cái đi trước đó được gọi là tiền. Ở trong duy thức tam tập tụng đó, chỉ có một bài kệ nói về bản năng của năm thức giác quan này. Bài kệ đó mang số thứ 15, trong chữ Hán dịch là: y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu, như ba đào y thủy. Chứ tôi dịch ra thể sâu pháp Bồ Tát là: vốn nương tựa vào căn bản thức, năm thức đầu xuất hiện theo duyên, khi tập thể, khi một mình, cũng như sống dậy ở trên nước nguồn. Thức căn bản hay còn gọi là căn bản thức ở trong chữ Hán đó, là thức Alaya, tức là kho tàng tâm thức của tất cả chúng ta. Cái kho tàng đó là nó có một cái đường kính là không cùng cực, không cùng tận, rộng lớn, chứa nhóm từ kiếp này sang kiếp khác mà vẫn không bị đầy chặt. Vì cái dung lượng và cái nội hàm của nó rất lớn, bảo là tất cả các hoạt động ký ức của con người về những gì đã xảy ra của ngày hôm qua, của mấy chục năm về trước, của mấy kiếp, thậm chí của hàng trăm kiếp, của hàng tỷ kiếp về trước, nó đều được giữ lại dưới dạng thức là các năng lượng tâm thức, và thuật ngữ Phật học gọi là nghiệp năng, tức là năng lực của nghiệp. Và các cái hạt giống tâm thức và nghiệp đó không mất đi, vì đã được chứa nhóm ở trong kho tàng của tâm thức Alaya. Nhờ các hoạt động ký ức mà thỉnh thoảng chúng ta móc ra ở trong cái kho tàng này một vài dữ liệu mà mình đã từng trải qua trong cuộc đời, ví dụ một nỗi khổ niềm đau, một hình ảnh ấn tượng rất là đẹp, một cái sự kiện nào đó mà bây giờ mình không quên được, có thể 40 năm trôi qua không nhớ đến, thì bây giờ do một sự kiện nào đó nó trỗi dậy trong lòng chúng ta. Và khi chúng ta tiếp xúc với các dữ liệu trong quá khứ thông qua cái tính năng của ký ức đó, chúng ta phải tin rằng là nó có phải có một cái kho tàng chứa đựng hết tất cả những hạt giống dữ liệu này, và nhờ đó chúng ta mới có cái hoạt động của ký ức. Thì kho tàng đó được gọi là căn bản thức, tức là cái thức nền tảng như cái nhà. Mỗi khi mình cần thì mình vào trong đó mình lấy. Trong cái nhà to đó nó có thể chia làm nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ nó chứa nhiều cái công năng khác nhau, và cái kho tàng đó nó ứng với cái hoạt động của phổ não, với nhiều cái nếp nhăn ở trên trán, ở trong não, và mỗi nếp nhăn đó nó chứa các loại hạt giống, các loại dữ liệu, và nó sắp xếp một cách rất là tài tình khi cần. Nhờ chánh niệm tỉnh thức, ký ức chúng ta nó được phục hoạt, tất cả các dữ liệu đó được tái hiện ở trước mặt mình một cách rất là rõ ràng và không có sai trái đâu cả. Thì năm thức giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đó, nó phải nương vào cái thức căn bản này. Nếu không có thức căn bản đó, nó sẽ không bao giờ có mặt. Cho nên mới gọi là năm thức đầu xuất hiện theo duyên, tức là nó có một cái tác động nào đó. Ví dụ cứ đến mỗi tuần Chủ nhật, các liên hữu Phật tử trở về tham dự khóa tu niệm Phật tại chùa, và thời niệm Phật nó bằng cách là sướng danh. Mắt thì quán tưởng, tai thì nghe danh hiệu, mũi thì ngửi mùi hương thơm để hình dung hóa ra các hoa sen, các trạng thái trang nghiêm thanh tịnh, các giá trị tâm thức thanh khiết v.v. ở Tây Phương Cực Lạc, để trên cơ sở đó mình mô phỏng và thiết lập các giá trị đó ở trong đời sống, trong sinh hoạt, trong gia đình, trong công ăn việc làm của mình. Thì tất cả những cái này đó, nó phải có cái duyên tác động nào đó, như là một chất xúc tác. Nếu thiếu những cái duyên cần thiết như thế thì cái tiến trình tu tập chuyển hóa như vậy khó có thể được diễn ra. Và vì lý do đó mà cứ mỗi tuần lễ quý vị giàu bận rộn vô cùng trở về chùa An Lạc để tham dự khóa tu. Bản chất của các thức giác quan đó, nó ứng với lại tánh cảnh và hiện lượng. Đây là hai khái niệm từ đó là mới mẻ đối với quý vị. Tánh cảnh là bản chất của mọi sự vật hiện tượng như chính nó là. Chúng ta có thể tạm gọi là thing in itself. Mà nó không hề có bất kỳ một nhận định, đánh giá, phê bình, phân tích ở trên nó bằng cách là định danh, dán nhãn và móc môi hết tất cả những thành kiến, ác cảm, thiện kiến hay là thiện cảm ở trên đó. Thì bản chất của sự vật như là đối tượng nhận thức trong tình huống này được gọi là tánh cảnh, thể hiện đúng với bản chất của nó. Thì hoạt động của năm thức giác quan đó, nó chỉ dừng lại ở cái mức độ tánh cảnh, và đó là mức độ khá lý tưởng. Nếu trong sinh hoạt thường nhật và cuộc sống hành trì, nếu mình giữ được cái nhận thức của các giác quan đối với tánh cảnh của nó ở mức độ đó đó, thì việc chứng đạo rất dễ dàng, không khó khăn gì hết. Nhưng sau cái thời gian tích tắc của tánh cảnh như vậy đó, thì phần lớn chúng ta có thói quen là sử dụng ý thức để lý giải nó. Khi con mắt nhìn, chúng ta phải lý giải rằng là cái nhìn này là nhìn đẹp hay nhìn xấu, nhìn ấn tượng không nhìn ấn tượng, không không nó hoạt động lên liền. Nghe âm thanh này, mình sẽ nói đây là âm thanh của Bảo Yến, hay là Thanh Tuyền, hay là Úc Bạch Ôn, Úc Trà Ôn, Úc Bạch Lan gì đó. Tức là mình phân định và mình nói là cái giọng này bây giờ già quá rồi, không còn hay nữa, còn cái giọng này hấp dẫn hơn, chẳng hạn như thế. Chỉ ý thức chúng ta đang có cái khuynh hướng luôn luôn là nhận định, đánh giá, kéo theo sao với hàng loạt các cặp tính từ, hàng loạt các cặp trạng ngữ, hàng loạt các động từ. Và thông qua tính từ, động từ, trạng ngữ được tư duy ở trong não hay được thể hiện qua ngôn ngữ đó, chúng ta đã thể hiện thái độ của chúng ta đối với thế giới đối tượng. Và càng thể hiện nhiều thái độ nhiều chừng nào thì chúng ta xa rời với bản chất tánh cảnh của các thức giác quan. Cho nên chúng ta đã không còn được cái bản chất trang nghiêm thanh tịnh như ban đầu mà tánh cảnh có thể cung cấp cho các giác quan của chúng ta. Về bản chất nhận thức đó, thì các thức giác quan nó thuộc về trực giác. Nó chỉ đơn thuần như là những cái tấm gương soi thôi, không hề kéo theo bất kỳ một thái độ nào. Các thái độ nếu có, nó là thái độ của ý thức thôi. Và ý thức nó làm cho con người có thói quen nhận định đánh giá như vừa nêu. Trong thuật ngữ của duy thức học, nó có hai khái niệm, đó là phù trần căn và tỉnh sắc căn. Phù là cái ngoại nhiên, cái trương sình, cái biểu đạt, cái thể hiện, cái hình thức bên ngoài. Còn cái tỉnh sắc căn á là hệ thống của trung khu cảm giác hay là các thần kinh cảm giác. Ví dụ đối với con mắt á thì phù trần căn đó, tức là con mắt, con người, giống mạc, những cái phải nương vào nó thì vấn đề nhận thức từ con mắt về màu sắc, hình thù, vóc dáng mới có thể được thiết lập. Còn cái tịnh sắc căn, tức là cái năng lượng vi tế khó có thể nhìn được bằng con mắt của mình, và ở đây nó là thần kinh thị giác. Thì để có một cái thức giác quan được thể hiện đó,
trước những cái vai trò xung đột đó, có nhiều người đã trở thành rất là tiêu cực, chủ quan, lấy các dữ liệu văn hóa của mình là nền tảng để so sánh, đối chiếu, nhận định, đánh giá những nền văn hóa còn lại, cho nên nó dẫn đến rất nhiều bế tắc. Bởi vì ở trong não cả người đó chưa từng có các dữ liệu văn hóa này, cho nên họ chưa biết ứng xử như thế nào, thích ứng, chất biến, loại trừ hay là hài hòa với nhau. Do đó để có được những đức giác quan thì nó phải có sẵn được một số dữ liệu, ít nhất là dữ liệu về nhận thức, tư duy là dữ liệu bằng ngôn ngữ có lẽ thông qua các cái cách thức truyền thông với nhau ở trong cuộc đời thì nó mới bắt đầu có mặt được. Chúng tôi có về thân thượng tọa Dhammarattana, người Thích Lan sống tại chùa Linh Sơn của bà Thượng Huyền Di ở bên Pháp. Trong các hội nghị Phật giáo quốc tế đó, thì chúng tôi đều gặp được tòa. Mỗi lần gặp và chúng tôi cũng như là nhiều vị thầy cô người Việt Nam thì tôi tỏ câu đầu tiên sẽ ra là A Di Đà Phật, tức là tưởng chừng như là người Việt Nam mà nhìn lại là hình thù của một người Thích Lan, rất có tình cảm, rất ấn tượng, rất hoan hỷ. Làm thế nào mà tụi con có thể đọc được cái câu A Di Đà Phật? Bởi vì tụi con đã từng sống ở Việt Nam mà bây giờ vẫn đang tiếp tục sống 25 năm. Thì dĩ nhiên cái âm thanh của Nam Mô A Di Đà Phật nó trở thành là một cái gì đó rất là gần gũi, rất là quen thuộc, thì ta đang được nạp vào. Cho nên là khi tụi con phát âm ra, chúng ta thấy như là người Việt Nam, và cái gì chúng ta mới nhận được đánh giá đây là ngôn ngữ của các hành giả hành trì và được sử dụng trong nghệ thuật giao tế giao tiếp, và có thể là cái gì đó rất hay. Bởi vì giai điệu đó được phát lên thì chúng ta bắt đầu có cái hoạt động ý thức vô lượng quan, đó là bắt đầu so sống một cái thời gian không giới hạn vô lượng thọ trong tất cả các mối quan hệ gì đó, nó phải có cái độ bền, có tuổi thọ để lâu dài, chứ không có được là sốc nổi giữa chừng thì sốc nổi cũng không phải là hạn, mà nó phải có một cái bản lĩnh của sự tinh tấn kế theo với sự chịu đựng là và ra được như thế thì hành giả chúng ta chứa được lượng vô lượng công đức. Các cái nhận thức đó nếu nó không có cái dữ liệu trong cái nền văn hóa Việt Nam và đặc biệt là văn hóa Tịnh Độ Tông Việt Nam tại ngôi chùa Việt Nam thì danh xưng danh hiệu của bậc Nam Mô A Di Đà Phật không thể thoát khởi ra được từ miệng của một vị sư ngoại quốc. Cho nên yếu tố căn bản của một gọi được giác quan là nó phải có dữ liệu nằm sẵn ở trong tâm thức hay là giác, theo một cái thức trực tiếp hay là gián tiếp có liên lạc. Thứ nhất là nhãn thức. Nhãn thức nó cần phải có một số yếu tố để hình thành ra cái thấy của con mắt. Thứ nhất là cần phải có một cái không gian, thì chúng ta nhìn mà nếu không có không gian, không có vị thế, không có phương vị, không có cái góc độ đấy, thì nhìn không thể thiết lập được. Chứ quý vị nhìn chúng tôi ngồi từ các dãy ghế ở dưới nhìn lên thì nó có cái độ khoảng chừng là từ chỗ 30 độ, chỗ 45 độ, chỗ 90 độ, chỗ 102-3 độ cũng có. Và từ cái góc độ đó quý vị sẽ nhìn thấy con người chúng tôi bằng nhiều hình thù, nhiều cái góc khác nhau. Nếu nhìn thẳng thì thấy cái trực diện thì chỉ ghi thấy có phần ở bên trán trái hoặc là bên phần bên má phải, còn nếu mà nhìn từ sau tới thấy có cái lưng không, mà không thấy cái lưng không thấy cái bộ y áo, cái đầu, cái góc, cái mắt, vậy đó nó phải có một không gian, và không gian đó nó tạo ra một cái đối mặt cho nó được gọi là cảnh. Khi nói là cái nhận thức của con mắt, chúng ta phải nói nhận thức về cái gì, nó phải có một cái nội dung của nhận thức, đối tượng của cái thấy đó rất là rộng, gồm có các hình thái, ví dụ như là cao thấp mập ốm trắng đen vàng đỏ, các hình thái đó nó thể hiện ra và dựa vào những cái góc nghiệp là biệt nghiệp riêng của các hình thái này mà chúng ta biết rằng là đây là hình thái con người, đây là hình thái loài động vật, đây là hình thái ngạ quỷ, đây là hình thái của người Việt Nam, đây là hình thái của người Hoa Kỳ, đây là hình thái của những người khác, v.v. Như vậy là cái đối mặt đó là yếu tố quan trọng bậc nhất để cái yếu tố về không gian đó, nó có thể thiết lập ra một cái đối mặt theo cái góc nhìn của thầy. Kế đến là ánh sáng. Nếu không có ánh sáng, chúng ta không thể nhìn thấy được. Và ở điểm này, tâm thức học Phật giáo hoàn toàn thích hợp với lại cái ngành vật lý học hiện đại. Và ở lòng này chúng ta biết là bản thân của từng sự vật đều phát quan về tâm linh, chúng ta cảm nhận cái tính phát quan của sự vật dễ dàng hơn, nhìn ra bầu trời thâm thẳm, các ánh sáng lập lòe xuất hiện, chúng ta gọi đó là các ánh sáng. Bởi vì trong bản thân của các thành tinh đó nó được phát quan ra ngoài, và nhờ cái sự phát quan đó con mắt mình nó mới tiếp xúc được và nó đưa vào bên trong con người, chứ hình thức là một cái hội tụ được. Rồi sau đó chúng ta nhìn qua cái thần kinh thị giác, chúng ta thấy nó một cách đúng theo cái chiều mà nó xuất hiện. Giờ nếu ánh sáng đó, thì tiến trình nhận thức của nhãn thức để có là cái kiến thức của con mắt đó không có thể được tầm thường. Trong tiến trình của cái nhìn đó, thì đầu tiên đó là một đối vật đó nó được thâu vào trong con người, đưa vào trong não bộ với một cái hình ảnh gương đồng, rồi sau đó nó tái hiện lại với một cái ẩm tử độ tiếp trên trung gian, là khi chúng ta có nhận định đánh giá. Tuy nhiên nhận thức của con mắt đó có cái hướng sai lầm rất là nhiều, vì nó còn bị ảnh hưởng cảm thị đều giống như thế này, buông ra cái mờ mờ không rõ, hiển thị đã nhìn sai, đứng gần theo nhưng không thấy, rõ thị khi thấy thế này thì kia lúc góc độ này lúc góc độ khác. Do đó cái bản chất của cái thấy của con mắt con người không phản ánh đúng cái tấm cảnh và hiện lượng mà bản chất của các hành giả cần hướng về, cần là thứ nhất. Các nhà khoa học vật lý còn cho chúng ta biết là khi con mắt mình tiếp xúc với lại các đối tượng và mình nhận thấy được hình ảnh của đối tượng đó, mình chỉ tiếp xúc qua cái vỏ của đối tượng thôi, cái thức lượng bản của đối tượng, thì chúng tôi nhìn và tất cả các vị đang nhìn cái quả chuông này, chúng ta tưởng là chúng ta đang tiếp xúc trực tiếp và thấy được cái quả chuông đó, nó có một cái màu vàng nhẹ nhẹ sắc xám tê đen, của kỹ biết rằng nó có một cái giá trị thời gian hành trì khá không. Cái thứ này đó chúng ta có thể phán đoán nhận định sẽ chắc được, nhưng chúng ta đi nhìn thấy cái vỏ của nó còn, vì đó là khi cái hình ảnh của chuông gia trì đã được đưa vào cái con người, nó trở thành một cái ẩn tử với một cái điểm hội tụ ngược, và sau đó nó xoay lại 180 độ, và chúng ta thấy về chúng ta thấy qua hai lớp của nó, nhưng mà thấy trực tiếp như thế này. Các nhà khoa học còn cho chúng ta biết được rằng là khi mình nhìn thấy được một ngôi sao lấp lánh bầu trời vào ban đêm đó, thì trong lúc đó nó có nhiều ngôi sao nó đã không còn là nó nữa rồi, nó bị rơi, nó bị mất để trở thành những cái mảnh thiên thạch ở trong vũ trụ bao la. Và khi mình nhìn thấy cái nhu của cái giờ phút sát na thứ nhất, và khi mà nó tạo vào đó là mình có một ý thức rõ rằng là đây là chu gia trì, thì cái quả chu này nó đã thay đổi biến động biến dịch ở trong đó, và do đó chúng ta không thể nhìn đúng đẹp bản chất của nó. Nói chung là cái nhìn của con mắt, mũi, lưỡi, thân và ý là cái nhìn của cái bóng dáng thứ hai về sự vật hơn là cái bản chất của sự vật. Ngày hôm qua tại chùa Đức Tiên, chúng tôi có đưa ra một cái bài thơ của Tôn Đức Ba mô tả về núi Lộc Sơn. Nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, nó có nhiều hình thức khác nhau. Nhìn ngang thì thấy nó là một dải. Nhìn từ dưới đất nước lên, nó thành một cái đỉnh núi chốc bóng, cao thấp, vị trí trái và phải, trên và dưới đó đều có một cái mỹ quan khác nhau. Thì cái tâm nhìn này, vậy đó bản thân của sự vật chỉ có một, nhưng mà cái nhìn về sự vật nó đa dạng phong phú khác nhau. Chính vì thế mà con người có nhiều quan niệm, có nhiều ý thức hệ, có nhiều tôn giáo, có nhiều chính trị, thậm chí đối lập, kháng cự, xung đột, bởi vì bệnh căn là bởi vì do khác biệt về cái nhìn của con mắt này. Từ cái nhìn thân thể nó dẫn đến cái nhìn của nhận thức, và hai cái đó nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thực tập theo công thức học Phật giáo là chúng ta đang huấn luyện làm sao cho cái nhìn đó nó bớt đi cái yếu tố can thiệp ý thức, để mình nhìn đúng con người với tư cách là của con người đã, chứ không con người đó của quá khứ, con người đó của trong tương lai, là phải nhìn con người đó ở trong lúc độ hiện tại. Thói quen của cái nhìn của chúng ta là nhìn về quá khứ của một người nào thôi, cho nên khi mình nghe đến tên danh tính người đó là mình nhớ đến cả một quãng đời quá khứ của người đó, mặc dù nhiều khi mình không xác trực tiếp mà chỉ nghe người ta nói điều A, điều B, điều C về người này, rồi các dữ liệu A, B đó đã được rõ ràng và được trở thành các ổ khóa đóng khuất cái dạng của chúng ta về người này, là chúng ta không muốn tiếp xúc, không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn quan hệ gì cả. Đó là vì nhìn về quá khứ. Ở trong kinh Đức Phật nói rằng là bản chất của cái nhìn đó, nếu thiếu chánh niệm và nhất tâm bất loạn, nó dẫn ra chúng ta một cái tiến trình bị tiêu đốt. Sự tiêu đốt nó trở lên đầu tiên là một sắc tưởng, sắc đó là hình thù vóc dáng màu sắc, tưởng đây là cái tiến trình hình dung, chứ là tưởng về một người đàn bà, về một việc nào đó, về một sự mặt nào đó, về một hiện tượng nào đó. Thì cái thói quen đó nó làm cho mình chìm về quá khứ rất là nhiều và khó để dứt ra khỏi quá khứ của mình. Nhiều khi đang có mặt tại một ngôi chùa, nhưng mà trong mình nó đang ở nhà, nó đang làm việc ở nhà, làm việc cho con, cho cháu, cho chồng, cho vợ, cho cha, cho mẹ, nghĩa là nó đang sống ở trong quá khứ mà, với các ký ức, với các nỗi lo, với những nỗi buồn, người lấy trách nhiệm, vân vân. Trong khi đó, cái hoạt động đang ở hiện tại thì lúc nó không có mặt. Vậy đó, khi con sẽ thấy một con mắt đó, nó là bị trải về quá khứ hay bị những cái chuông để chúng ta nhớ trách nhiệm, vì nó như là một cái biểu hiện. Nhưng chúng ta lại nhớ về một cái lời, cái tiếng, cái gì đó của người thân, người thương. Cho nên cái tình hình dung đó được gọi là sắc tưởng. Sắc tưởng nào nó cũng kéo theo một cái sắc tư, tư là tương nhớ, là da diết mỏi mòn trong đợi, rồi đứng thơ đứng thẳng, hoặc là ngồi không yên, đi cũng không có vững chãi, nằm ở nó cũng trầm tư mặt tưởng thôi đó, mà nó nhớ một cái hình ảnh nào đó ấn tượng nhất để lại nhiều cái điều khó quên được. Chẳng hạn như tình huống là nghìn năm hồ dễ mấy ai quên, nó nạc vào ở trong dữ liệu của ai nhận thức, và dữ liệu đó nó để lại một cái vết hằn, người làm đó không quên được lại, cho nên được gọi là sắc tư, nhớ nhung, gian diếc. Và phần lớn những người bị rơi vào tình cảnh si tình, yêu một chiều, thương một chiều đó, thì cái sắc tư này trở thành kẻ thù, nó khống chế nó vào một cái cốt trong cảm xúc, nhận thức, hành động của người đó. Và khi người đó có cảm giác là trời là đang sụp đổ, mưa đang rơi, rồi lửa đang cháy, mọi thứ nó làm cho mình sai rất bất xúc, khó chịu vô cùng. Do vì cái sắc tư này, người đang sống với cái hình thù vóc dáng quá khứ của người nào đó mà thành tựu nhất. Có thể đó là cái số bộ đồng dừa trên cái má một triệu đồng tiền, là mất một câu cái máy gốc thề, cái dáng đi hiểu điệu thứ ba, hoặc là thứ ba vợ đẹp trai vô vô tướng phú, là một cái gì đó mà làm cho người ta ấn tượng. Ở trong cái văn hóa về dân nước học Việt Nam đó, người nào có hai cái vật khển đó thì làm cho người ta chú ý và đó chứ, mà ở phương Tây thì tôi thấy cái đó là giỏi thì ví dụ như thầy chứ là cái lần của kết quả thứ ba thì trong văn hóa Việt Nam thì ai có làm sợ nó là đi đâu đất nghèo đất mở, tại vì nó có một cái hình thù đặc biệt hơn, người ta phải chú ý mà họ đã ra đi trước và họ đi ra xa. Cái hình ảnh của người đó nó giữ lại trong tiềm thức một cách sâu đậm. Đó là mẫu người phía trung gian tự lý tưởng. Và khi sinh ra trong cuộc đời không tìm thấy được người đó, rồi biết bao nhiêu người đến hỏi cưới người này, người đó giàu cái giá trị đạo đức nhân cách rồi phẩm hạnh cũng như là ngoại hình vị trí xã hội vai trò địa vị chức tước quyền thế có thể cao nhiều hấp dẫn hơn cái người ý trung nhân đó, nhưng mà người này không cảm thấy tập thêm cái sắc tầm của người đó nó đang trở thành như là một cái dấu ấn, và cái gì mà ngoài cái tầm này nó trở thành như là không có quan tâm được. Nó dẫn đến cái tình trạng là kén vợ kén chồng rồi cuối cùng ở độc thân một mình trong sự cô đơn buồn chán, và cái hình ảnh người kia không biết bây giờ đang ở đâu, tìm như thế nào để ra. Thì cái sắc tầm đó là cho người chỉ nhớ một và tất cả thế giới còn lại trở thành như là gió còn mây bay, không có giá trị gì hết trơn. Sao cái sắc tầm nó có thể dẫn tới một thái độ tâm lý là sắc tướng, là sự chú tâm về hình thái đó, tìm kiếm gặp rồi tức là phải phát được nhìn nhắm nhắm cho nó đã vào mắt vậy đó. Tôi từng có cái sắc tứ là thích đi du lịch, một năm mà không đi du lịch ở nước này nước kia là chuyện không hỏi. Tại sáng mà đặt cái vacation trước, rồi nếu vợ cho chồng cho là phải đưa lý do nó giờ bị căng thẳng kinh quá họ bận lắm họ phải đi thì giải quyết đó. Cái sắc tứ đó nên nó làm cho người ta phải chú tâm tới nhìn một cái rồi họ bạn. Chúng tôi được biết là trong khoảng một năm trở lại đây đó thì các nhà khoa học ở Hoa Kỳ đã đưa một chương trình du lịch khá hấp dẫn, du lịch mặt trời mặt trăng. Thì giá vé khuyến mãi bây giờ là 400.000 đô cho một người, và nếu ai mua trong giai đoạn này thì 400.000, còn sau đó một năm là mua có thể lên 500, 600, 700 tùy theo cái nguồn lực cung cấp. Là những người giàu đó giàu người ta quyết là thỏa mãn cái hạnh phúc về con mắt của mình một cách nào, cho nên đi tìm những cái là sắc tướng, cái phần mà sắc tướng đó mình tế để nhìn cái bộ dạng của mặt trăng ra làm sao. Theo nhà thơ Tô Đông Pha của Phật giáo, về lại nhìn thấy không gì lạ, buồn tỏ tu sơn sống trước gian, từ chưa đi đến đó nghe người ta kể rồi thấy nó thổ tới đó mà không đi du lịch chỗ này không được gọi là tới người du lịch đúng nghĩa đúng điều đúng dân chơi. Tới Trung Quốc mà không đi tứ đại danh sơn là về điều không nói, qua Ấn Độ mà không đi quốc mà tức là không phải phật tử. Là cái nhu cầu của cái sắc tướng đó nó khống chế con người là ghê luôn á, buông ta phải đến mà đến rồi về lại không gì lạ, cũng là buồn tỏa, cũng là lô sơ cuộc sống thế gian. Ngàn xưa nó vẫn như thế, ngàn nay nó vẫn như thế, ngàn sau nó vẫn như thế thôi. Cái nhìn đó gọi là cái nhìn thiên lượng, cái nhìn đó được gọi là cái nhìn tất cả. Đó là cái nhìn của các hành giả Phật giáo ở mức độ tâm linh cao. Còn đối với người phàm kẻ của chúng ta, là đến coi chút xíu rồi chết, thỏa mãn cái gì người ta ôi, trong thế giới này, chỗ nào được người ta đi qua là Pháp cũng đi, Đức cũng đi, Mỹ cũng đi, Úc cũng đi, Canada, Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập, các nền văn hóa cổ đã đi qua, các nền văn hóa hiện tại cũng đã có mặt, cho nên chết thấy thỏa mãn vô cùng. Cái đó là nhu cầu của sắc tướng. Cái nguy hiểm lớn nhất đó là sắc dục, từ cái sắc tướng nhìn ngắm cái gì là nóng nói trừng trừng của mặt lên, nó dẫn đến cái tính cách tư hữu hóa và yếu tố tính dục nó bắt đầu xuất hiện, nhất là trong những cái sắc tướng nó mang tính cách là nam và nữ, hoặc là đối với những người đồng tính với cái nữ với nữ, nam với nam, nó trở thành cái đối tượng ám ảnh tâm thức và đã tạo ra cái nguồn từ trường của sanh tử trong ba cõi và sáu đường là sắc dục. Bản chất đề sống của những người đại gia đó thì sắc dục có thể là một yêu cầu, nếu không có đó thì hạnh phúc gia đình không về, văn học của Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây, phần lớn những cuộc ly dị là do một trong hai người bị trông gặp về cái mặt dung. Và nói rằng nó trước nó là nó thoát, cho nên ta phải đưa lý do A, B, C, cho nên tới nó bị không biết được cái này. Và cũng vì cái này mà không còn đến với nhau với cách là vợ và chồng, như là những người bạn tình, rồi bạn đường, vân vân. Chúng ta biết là trong lịch sử Trung Quốc có một vị vua của nước Ngô tên là Vô Phù Sa. Mê Tây Thiên chỉ là tiểu độ. Và cái tiến trình của sắc tưởng, sắc tư, sắc phẩm, sắc tứ, để nó sắc dụng nó diễn ra như là các phẩm ứng kém hay sao? Bao nhiêu là cung tầm mỹ được đẹp hơn nhiều lắm mà nó không mê. Do cái nghiệp lực nó với nhau đó, cho nên nó làm cho cái tiến trình này diễn ra đến với một người, và người đó là Tây Thiên của nước Việt, nước của Ngạc Phụ. Vì nàng có một cái sắc đẹp nghiêm khung tổ đức. Thấy rồi về mà không gặp lại lần thứ hai chiều của họ, thì cuối cùng ông đã phải mất nước và bỏ mạng. Phạm Lãi là một vị tướng của nước Việt, cũng là người tình của Tây Thi, cũng nhờ cái tiến trình của sắc tưởng, sắc tư, sắc tầm, sắc tứ, sắc dục, cái Tây Thi này họ đã có thêm được cái nguồn năng lượng rất là mạnh để 10 năm nuôi binh trong hạng mục, trong đau khổ, và cuối cùng khởi nghĩa thành công. Như vậy có thể nói là bản chất của sự tiến tình liên hệ với cái nhìn của con mắt, tức là nhận thức đấy, nó có tốt và có xấu, nó có những cái tốt thuộc về thế gian, có những cái xấu thuộc về thế gian, có những cái tốt thuộc về suốt thế gian, có những cái đồ vừa chung chung của những cái siêu suốt thế gian. Cho nên bản thân của con mắt không có tội lỗi hết. Cái xử lý và giá trị như là nội dung xử lý chúng ta như thế nào về đối tượng của đó mới tạo ra vấn đề trong cuộc đời này. Do đó phải hiểu là tu theo Phật giáo không có nghĩa là có thể có mắt lại cho nó thấy. Đó có nghĩa là bệnh mất cái tâm, tức là che cho tâm đưa 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 rồi thấy hiếp mắt ta nhìn từ đâu. Các cơ quan như thế là một sự chạy trốn, và chạy trốn đó là dẫn đến cái phản ứng rất là tiêu cực, và thứ đó có cái phản ứng khủng hoảng. Các tu sĩ Phật giáo khi bắt đầu thực tập và được thầy của mình nói rằng là cái phần mà sắc tư sắc tầm nó văn như thế đó, nó là một trở ngại, cho nên là không nên để ý về thứ này nào. Thì nó mới chưa qua được, những người nào sợ quá gặp một cô phụ nữ không dám nhìn, gặp cô ở cái hướng A thì phải xây qua hướng B, gặp hướng Đông xây qua hướng Tây, thì những người như thế là tu là không, là vì bị cái đó ám ảnh mình, nó khống chế mình vượt qua không phải chứ mình đè nén các bạn. Thì các bạn tự cho biết là những người đó là tu rất tinh tấn trong giai đoạn đầu, nhưng dài năm sau rất mất tiêu. Cho nên tu tập để chuyển hóa là không có nghĩa là chạy trốn nhận thức, bỏ được các đối tượng giam nhốt mình ở trong bốn tường, không có giao tiếp, không có nhìn, không có thấy gì hết, mà phải làm chủ được cái nhìn và cảm thấy nó ở trong môi trường hoàn cảnh mà mình đang có mặt, thì mình mới vượt qua được nó. Một trong những nghệ thuật thể và dựa qua được đó, Đức Phật dạy là không nắm giữ hướng chung và không bị vướng vào hướng riêng của đất Phật. Toàn bộ các giá trị thẩm mỹ của con người là nó rơi vào cái hướng chung và hướng riêng. Hướng chung đó của một chủng loại đó, đó là con người hay là động vật. Động vật có là có cánh, động vật trên cạn, động vật bò sát, động vật ở dưới thủy đầm. Và mỗi một loại hình nó khác biệt nhau, không có cái nào loại nào chúng gọi là giống với nhau. Còn trong con người là có nhiều quốc gia, trong một quốc gia nó có nhiều dân tộc đa số, dân tộc thiểu số, thì mỗi một cái tính trạng, tướng trạng như thế đó, nó tạo thành ra một hình chung, và nhưng vào đó chúng ta biết rằng là đây là người Việt Nam vì con mắt theo lý, đây là người Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, thế là vì họ chỉ có một lý, mặc dù tất cả những giống dân này đều là những dân Mông Cổ cả, nó có một cái chủ gọi là tính chung, bám vào tính chung trong khi con mắt tiếp xúc với đối tượng đặc biệt của nó, chúng ta có phân biệt đối xử. Và lịch sử của phân biệt đối xử ở trong cuộc đời này dựa trên cái phức tướng của con người, ai đứng to đứng đẹp đứng sang trọng thì cái đầu cũng được mê thích quý mến. Tôi thấy có một hàng nữ là sinh ra mà đẹp ấy, thì đã lấy dòng được một con nữa rồi thì phần lớn cái tấm bài sâu là thích các cô phụ nữ là hiểu gì luôn phụ nữ đẹp. Và bây giờ ở các quốc gia khu vực thế giới thứ ba ai có ngoại hình đẹp đó là có cái cơ hội giành được cao. Ở Việt Nam tôi đi chuyển ngành nghiệp tôi đây là phụ nữ có gì cao không dám số sáu cho nên đẹp nhã nhặn dễ thương thì đến phỏng vấn là đậu liền. Còn người nữ nào thậm chí có khả năng cấp hai cái ba những cô đẹp đó mà không có được những tiêu chuẩn ngoại hình tới thì khi tờ đưa rất nghĩ ra thôi. Nhưng tôi biết rằng chị rất giỏi nhưng rất tiếc là cái khả năng sở trường của chị nó không thích hợp với công việc của chúng tôi vừa đẹp. Cho nên cái đặc tính của tướng chung đó, nó tạo ra các phân biệt đối xử về phương diện cộng nghiệp của quốc gia, cộng nghiệp của cộng đồng, cộng nghiệp của dân tộc, cộng nghiệp của một cái vùng địa lý thì như thế nào. Là khi người Việt Nam mình đi giao tiếp xúc với người phương Tây mình thấp quá, là cao quá, cho nên mình không có những cái bất lợi, đó là thấy nó không có ấn tượng. Các nhà dân nước học rồi họ cũng tìm kiếm những cái tướng ấn tượng này, ấn tượng kia để bù đắp lại. Nếu như người phương tướng có tướng ngũ đại, từ năm cái lớn, thì những người làm việc cũng có tướng ngũ đại hay là ngũ tiểu. Rồi trong binh pháp thì ta sử dụng các tướng này để ta phá ra, tạo ra cái hình và cái hồn đó là ông tướng bên kia là có tướng vũ đoạn, thì người cầm binh khởi tướng bên đây phải là tướng vũ đại, thì nhờ cái phước nó thắng được cái vũ tiểu vũ đoạn kia lên cuộc chiến thành công gài thế ông là được. Tại vì mỗi một tướng nó kém trong cái nghiệp, không phải vô cớ vô tình mà người đó lùn mập cao ốm rồi vàng chân da đỏ, nó có cái phước và nó có cái nghiệp hết là gắn liền với cái đó. Do đó nhà Phật dạy là khi tiếp xúc với các chủng loại chúng ta đừng có để cái tướng chung đây là tướng đàn ông hay là tướng đàn bà, tướng bê đê, tướng cô môi, rồi để cái đó nó phiền não lắm, nó sắc rối vô cùng. Và một cái thiện nghiệp của con người đó là để các cái tướng riêng. Thưa một cô nào đó chỉ việc thấy có cái má đủ nhiều đồng tiền đó, còn những cái khác còn lại trên con người của người đó hoàn toàn không có thiện cảm nhau, nhưng mà ta mê một cái này trả cho cái sắc hồng đó, rồi chúng ta ôm hết cả khối người của người đó về trong nhà, cho nên dài ba tháng dài ba năm đổ vỡ, tại vì cái khối lượng thương ở trên cơ thể đó chỉ có má đâu đúng biết đồng tiền cái tướng riêng, mà phần lớn là chết bởi những cái tướng riêng này. Cho nên tâm lý học hiện đại cũng dạy mình những cái cách để tạo cái ấn tượng về cá tính, nó phải có cái gì đó đặc biệt hơn. Ví dụ như cô thí tử là có cái một ruồi ngay trong cái miệng môi như thế này nè, gây cái sự chú ý, trong cái miệng hay nói, cái miệng hay ăn, cái miệng hay cầm nhà, cái miệng hay đầy khác như thế, như vậy ta là bên yêu cầu giải phẫu nó đi, ta là tiếp. Thì nó tạo ra một ấn tượng ở trong cái này, còn nếu nó bằng phần bình bình có gì hết nó không gây sự chú ý. Khai thác vào yếu tố tâm lý đó và các nhà thời trang đó tạo cho cái dáng vẻ phụ nữ đẹp hơn với nhiều hình thù, với nhiều cái đường riêng, với nhiều cái mô hình khác nhau đa dạng phong phú để gây sự chú ý cho người khác. Đó là khai thác yếu tố tâm lý của cái gì của Đức Phật dạy trong tiếng định tu tập mình muốn cho tâm mình lặng, yên, tĩnh tại, an trú, vượt giải, thảnh thơi đó, thì mình phải tất ly hóa khỏi cái tiến trình chấp trước vào cái thiên này. Thì mình biết lý do tại sao mà các thành viên Phật giáo là Phật tử mà vào chùa mặc áo tràng không? Để cô lập hóa cái tướng riêng thôi. Thì nếu như phụ nữ mà ai cũng mặc theo cái thói quen sở thích của mình đó, dương trọng là các thầy luôn nổi. Đã nói một vài người thì đã từ đó nghiệp với ông các mặt đơn giản lắm, có bộ đồ thì thậm chí là qua năm xuất hát có 2-3 bộ thôi, nhưng mà không có làm cho mấy sư cô phải quan tâm quan tâm gì. Cho nên ở bên tăng tu thì nó khó hơn bên đi đi thì bền bỉ hơn, bởi vì do vì cái yếu tính và cái thói quen của người nữ hạnh phúc trên cái đàn, từ cái đó nó tạo ra một tướng riêng gây sự chú ý. Chính vì vậy vào chùa kia thì mặc quá chạy đơn sơ mộc mạc nhà nghèo cũ cái gì thì nó tạo ra chất là một thanh ta nhẹ nhàng thư thái, và yếu tố của người đó nó được giảm thiểu ở mức độ tối đa, và các hành giả khi được tập với nhau đó nó giảm mức cái sự chú ý lẫn nhau, mặc dù có thể thực tập trên một ngôi điện Phật có mặt ở trong một cái thiền đường hay là trong một cái Phật đường vân vân, mà nó không có gây những cái trở ngại khó khăn. Thực tập không để ý, không bám víu vào tướng chung và tướng riêng như thế đó, thì hành giả sẽ bắt đầu thoát ly khỏi những ý định chấp trước từ con mắt. Chấp trước từ con mắt nó có hai dạng. Dạng thích thú như cái tiến trình tâm lý chúng tôi vừa nêu là do cái sắc tưởng dẫn đến sắc tư, dẫn đến sắc tầm, sắc tướng và sắc dục. Thì cái con đường thứ hai nó nguy hiểm hơn. Đó là mình nhìn cái màu nào đó, nhìn hình thù nào đó, nhìn con người nào đó, nhìn một yếu tố nào đó mình cảm thấy mình không hài lòng, không thích, có cái ác cảm, có thành kiến, có mặc cảm, có những cái khó chịu xuất hiện, và chúng ta có một cái phản ứng kháng cự dở ngược liền, thì cái đó nó tạo ra lọt sân. Còn trong tiến trình nhận thức của những cái gì nó thích ứng đó, nó tạo ra lọt tham. Lọt tham đó thì đắm nhiễm, lòng sân là kháng cự, tham á thì nó làm cho mình quyến luyến lưu luyến không quên, còn sân nó cũng làm cho mình phải gọi là rơi vào cái tình trạng là không thích mà phải hộ độ để ra làm việc chung, sinh hoạt chung, sống chung, đi chung, là hai phần ứng đó. Một bên đó nó ướt át như là nước, còn một bên đó là nó nóng như là lửa, hai cái tới đây và là hai phần đó. Tiếp tục được tập tu để chuyển hóa cái phần nhận thức của con người là làm thế nào thoát ra khỏi hai phản ứng mười, để cho cái phần tham từ nhận thức và phần sân từ nhận thức nó không khống chế ám ảnh, và do đó hành giả mỗi khi tiếp xúc cái gì đó được nhẹ nhàng thư thái ẩn thân. Một trong những cái phương pháp tạm thời để giúp cho chúng ta vượt qua được cái bế tắc của cái phần nhận thức đó là thay đổi môi trường. Dân Việt Nam có câu là xa mặt cách lòng, phần lớn chỉ nói về cái tình cảm tình yêu đó, mình thương người đó ra hết lắm, mấy ngày đầu mà không thấy hình ảnh người đó chịu nổi cho nên phải gọi điện thoại là gỡ một lá thư nhờ có một câu trở về để thỏa mãn cái lòng yêu nhớ. Nhưng dần dà cái gương mặt của người đó, hình ảnh cụ thể người đó mình không có cơ hội tiếp xúc, nó vui dần dần, nó giảm dần dần, nó mất cái ảnh hưởng dần dần. Chắc là áp lực trong tức này trong tu tập rất hay. Cái đối tượng nào nó dẫn đến hay cái khủng hoảng hoặc là của lòng tham nhiễm lắm hoặc là của lòng sân lợi trừ đó, chúng ta chỉ cần thay cái đó bằng cái môi trường mới. Bởi vì cái tâm thức con người lúc nào cũng cần có một đối tượng để bám chặt, nó đưa vào con mắt để nâng cái đối tượng trở thành trọng tâm hay là trở thành bình thường này. Cho nên đổi đối tượng là chúng ta nhớ một cái thêm khác vào trong nhận thức của mình. Do đó cái định nhân quả phương Tây nó càng được Phật giáo ở nhiều điểm, chẳng hạn như là cứ ngày thứ bảy mà chủ nhật đó người ta cho nghỉ, công việc 24/24 hoặc là suốt 7 ngày của một tuần lễ, thì cái hiệu suất của công việc không bao giờ có được hết. Người ta nhìn thấy nó là ớn da gà, ớn đến cổ, muốn ói, muốn mửa, mỏi mệt, căng thẳng. Cho nên phải gọi là giải phóng nó bằng cách là cho nghỉ cuối tuần, trở lại một công việc mà cảm thấy nó thoải mái. Thì cái sự cho nghỉ đó là một sự thay thế môi trường để cho cái nhãn thức mình nó có một cái cơ hội tiếp xúc với những cái khác, thì cái não trạng nó mới được hoạt động một cách điều hòa. Chứ mà không tiếp xúc với cái gì điều hòa, nếu không phải là một nhà sư có thực tập, có chuyển hóa, thì người đó nếu không may mắn thì cũng hơi còn khó tin tưởng. Và ngày nay các nhà tâm lý học đã khuyên các nhà kinh tế là cứ sau mỗi một giờ làm việc thì cho ta nghỉ 5 phút còn hơn là để làm 4 tiếng rồi mới nghỉ 1 tiếng học. Cái hiệu quả công việc cứ sau 1 giờ ngắt nó đi để cho tâm thức đó nó được thư giãn về phương diện nhận thức. Sẽ áp dụng những phương diện tu tập này nó rất là hay ở phía kinh tế. Còn trong tu tập đó, thì cứ cuối tuần này, bây giờ ở nhà quý vị chúng tôi biết rằng là có một cái ngôi nhà thờ, một cốc tâm linh rất trang nghiêm, rất đẹp, thậm chí nó còn đẹp hơn ở chùa nữa. Rồi chúng ta vẫn phải đến chùa đó, đến chùa vì ở đó nó có cái cộng hưởng tâm linh, nó có bạn đạo, thì có thầy, rồi có Phật, có Bồ Tát, rồi có các hương linh là thân bằng quyến thuộc của mình, không chỉ đời này còn có nhiều đời trước nữa. Cái cộng hưởng như thế là làm cho cái con mắt của mình tiếp xúc, mình cảm thấy mình thư thái hơn là ở nhà rất là tốt quá. Và ai cứ ở nhà làm việc nội trợ khoảng chừng 2 năm thì mình thấy mình đã chặt được tiếp xúc với các công việc trong gia đình, biết là chặt được. Cho nên phải thay đổi cái không gian, và đó là nhu cầu giải phóng tạm thời về phương diện nhận thức, chứ không có căng thẳng. Giáo dục ở tại các cái trung tâm cải tạo ở Việt Nam đối với các phạm nhân về sự cái ma túy đó, thì họ cũng tạo ra cái môi trường cách ly. Hiện nay chúng tôi thấy là có một số thanh niên đã có ý thức về cái tác hại của các cơ nghiện đối với hạnh phúc gia đình của mình, cho nên đã tình nguyện vào các trung tâm cai nghiện như thế. Trước đây chỉ có người bị bắt hoặc là cha mẹ người đó báo với cảnh sát và muốn đưa người đó về trung tâm này để cai nghiện giúp tròn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Nhờ có mặt ở tại môi trường đó không có cái gì để có thể hưởng thức thỏa mãn đó, cái cơ nghiệp nó được trôi qua. Cho nên cái môi trường đó một vai trò khá quan trọng, những ý thức cũng bắt đầu phải làm được môi trường mới. Tôi gọi là giáo dục thông qua lao động, thông qua thay đổi môi trường cách ly. Ở Hoa Kỳ này dùng gần Hollywood đó, nó có một cái trung tâm gọi là Rubik. Các ngôi sao Hollywood thường tới đây để cai nghiện và phải đóng tiền vài $3,000 cho mỗi tuần lễ. Chúng tôi đọc tờ báo ở đây khoảng vài tháng và thấy đó là một cái nơi rất hay vì nó muốn giấu cái tâm thức của mình. Còn vào những trung tâm thông thường báo chí nó vui lên được là nó đưa trong lúc ngôi sao điện ảnh nghiện ma túy mất tham gia mất một chút, cho nên họ phải lắng lại tới những cái nơi là giấu kiếm được cái tâm thức. Và nó như là những tu viện này, ở đó có những phương tiện văn từ văn văn để hướng dẫn cho người ta vượt qua được cơn nghiện. Cho nên môi trường thay thế nó làm cho nhãn thức nó được thư giãn tốt hơn, và có những cái thay thế làm cho người ta bị đấm trước nhiều hơn, thì đó là một cái sai lầm mà cần phải được vượt qua. Không tấm nóng dữ, vui